Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài kinh mà lần trước chúng ta còn học, mà thầy có nói là nó đã dang dở, tức là bài kinh Bệ Tứ. Và bài kinh đã được nói vào ngày 16 tháng 2, tức là trước cái thời gian thầy đi Mỹ. Hôm nay chúng ta học tiếp cái bài kinh đó, bởi vì bài kinh đó nó có liên hệ đến cái đời sống của cái tư duy của người Phật tử tại gia trong quá khứ, và cũng như trong hiện tại, cũng có thể là tương lai. Bởi vì đa phần thì cái người Phật tử tại gia chúng ta đó có rất nhiều cái thắc mắc, có nhiều nghi ngờ. Và ngay cả ngày hồi xưa đó, tức là theo trong bài kinh Bệ Tứ này, Bệ Tứ là tên của một vị vua, và vị vua này có rất là nhiều điều thắc mắc, và thắc mắc đối với cái giáo lý của Đức Phật, và thắc mắc về cái đời sống nhân sinh. Và ông ta có một cái kiến chấp, hay mình gọi là một cái chấp thủ, là cho bằng không có đời sau, không có chúng sinh sinh ra đời sau. Nói theo ngôn ngữ Phật giáo, tức là cái kiến chấp nó rơi vào cái đoạn kiến. Và ngày xưa bên Ấn Độ có một cái kiến chấp tương đối, hay là mình gọi là đối lập với kiến chấp đó, gọi là thường kiến. Nghĩa là nói rằng chúng sanh nữa là sinh ra đời này, sinh ra đời sau và mãi mãi sinh hoài, tức là không có bị diệt đi. Tức nghĩa là nếu mình bây giờ mình làm con người thì đời sau mình làm con người nữa, cứ vậy con người hoài, chứ mình không có sự thay đổi, cho nên không có gì phải sợ cả. Còn cái người mà đoạn kiến, tức là cái người mà có quan điểm nữa là sống đời nay thì biết ngày nay, chứ ngày mai rồi chết rồi rồi biết mình có còn được gì đâu. Cũng như có nhiều quan điểm bây giờ cho rằng mình làm phước hoặc mình làm tội thì mình sợ, nhưng mà chết rồi thì hết rồi, ai là người để chứng minh và biết được đời sau mình sẽ có gì đâu mà mình sợ. Thành ra do đó là cái thuyết đó ở bên Ấn Độ ngày xưa gọi là đoạn kiến. Thì ông vua Bệ Tứ trong cái bài kinh mà chúng ta học lần trước cũng là một cái người có cái quan điểm đó, cho nên đã đi nữa là chất vấn ngài, nữa là Kumalakayip, tức là một cái vị nữa là luận sư, hay là một vị giảng sư đương thời nổi tiếng. Và qua những cái lời trình bày trong phần 7 cái ví dụ trước thì chúng ta thấy rằng ông ta đưa ra những cái luận đề hoặc những câu hỏi rất là đặc biệt để cho ngài Kumalakayip trả lời. Và thật ra thì những cái lý do đó đều đưa đến những cái bất an cho cái thế hệ con người trong quá khứ như trong hiện tại. Và bây giờ như các Phật tử thấy rằng cái bất an của chúng sanh hiện tại hay là trong quá khứ á, là do những cái sự nghĩa là hoài nghi, do những cái nghi ngờ, do dự về chánh pháp, rồi cho nên không có thâm tín nhân quả và nuôi dưỡng cái ba cái độc trong con người chúng ta, tức là tham, sân và si. Rồi cái nguyên nhân thứ hai đưa đến cái điểm bất an mà như chúng ta đã nghiên cứu, tức là do cái thành trì, tức là do cái sự chấp thủ của cá nhân hay là chấp thủ của tự ngã mà thiếu đi cái tinh thần nó là từ bi hỷ xả, rồi sinh ra những cái chướng duyên khác như là kiêu ngạo, đố kỵ hoặc là ghen ghét. Và cái nguyên nhân thứ ba tức là vì thiếu cái trí tuệ, không có thấy rõ được cái lý duyên khởi, hay gọi là các pháp là duyên sinh, cho nên chúng sinh bám vào các cái tướng của thế giới, gọi là ảo tưởng của thế giới mà sinh ra khổ đau. Dựa trên căn cứ ba cái yếu tố đó mà ngài Kumalakayip đã trả lời vua Bệ Tứ. Và trong cái phần trả lời mà chúng ta đã học là các vị thấy rằng cũng giống như vua mới nói rằng không có cái người mà chết rồi thì không có sinh ra nữa, hoặc là chúng sanh mà sinh trong đời này mà đã bị diệt xuống rồi thì không có thấy sinh ra đời sau, chứng minh rằng là những người mình thăm, những người bệnh rồi chết rồi không có ai trở lại để nói cho mình biết rằng họ đi đâu và họ sẽ làm gì cả, có nghĩa là chết rồi là hết hẳn. Thì ngài Kumalakayip đã dùng các cái phương tiện thiện xảo để trình bày cái giáo lý của Đức Phật và cái thí dụ để cho vua thấy rõ rằng nó không phải như vua nghĩ như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần này, và trước khi đi vào cái phần mà học tiếp thì thầy cũng có nêu lên một vài cái điều để cho các Phật tử chúng ta lưu ý rằng hiện tại nay đó thì có một số Phật tử bên Mỹ họ cũng đang đang ở trong những cái mình gọi là cái bằng trăn trở. Tại vì nếu mà chúng ta thấy rằng trong cái là bài kinh muốn nói đến là cái thái độ nghĩa là do dự, nghi ngờ, không có tin tưởng nhân quả, cho nên làm chúng ta điên đảo. Nhưng mà nếu mà một cái người học Phật mà theo trong kinh nói là cho bằng tiểu nghi á, thì tiểu ngộ, mà đại nghi là đại ngộ, tức là mình nghi nhỏ thì mình ngộ nhỏ, mà mình nghi lớn thì ngộ lớn. Cho nên đó là không phải là cái gì mình cũng tin cả, mà mình phải có nghi ngờ. Nhưng mà thật ra cái chữ giữa, cái chữ như là nghi ngờ, do dự là một trong những cái nữa là phiền não, tức là tham, sân, si, mạng và nghi. Tức là năm cái căn bản phiền não đó nó khác đi với cái mà là cái bằng cái nghi mà chúng ta sau này khi chúng ta học kinh, tức là chúng ta có những đặt ra những cái vấn đề nữa là nghi vấn trong vấn đề tham khảo giáo lý, để chúng ta nữa là tìm hiểu và mở mang cái kiến thức chúng ta, hay là chúng ta nữa là giải quyết được những cái nghi, tức là nghi của nữa là các phương pháp học tập tu học, để chúng ta có thể là tìm được cái tận cùng, cái thấu đáo của giáo lý để chúng ta hành chứng. Hai cái đó nó khác nhau. Giữa cái nghi ngờ do dự, tức là một cái tâm mà gọi là bất thiện, với lại một cái tâm nữa là cái bằng cương quyết cầu học, cũng giống như là nó có hai cái trạng thái tham. Nếu một cái trạng thái tham của sự ham muốn hưởng thụ dục lạc, cái tham của cái sự nữa là cái bằng gọi là thủ đắc riêng tư và thọ hưởng trong cái thủ đắc đó, thì nó khác với cái tham mà một cái người nữa là ham muốn nữa là học hành, hoặc là ham muốn tìm cầu con đường giác ngộ để giải phóng sinh tử. Hai cái đó nó sẽ khác nhau. Tức là một bên nó thuộc về nữa là ác pháp, và một bên nó thuộc về nữa là thiện pháp. Thì các vị lưu ý điểm đó. Cho nên nữa là chúng ta cũng có những cái nghi ngờ, chúng ta có những cái mà cái bằng nữa là chưa hiểu, thì chúng ta phải thắc mắc và phải tìm hiểu. Nhưng mà nó khác với một cái mà gọi là cái bằng thắc mắc là theo trong cái kiểu gọi là cái bằng hỏi để chơi, hỏi để nữa là cái bằng tranh cãi, hỏi để đi tìm tới vấn đề nữa là hí luận. Mà Đức Phật nói rằng trong cái ngày Phật đản, là có lần chúng ta đã nghe Đức Phật nói rằng ta sinh ra cuộc đời này không phải để tranh cãi với đời. Nếu có thì đời tranh cãi với ta, nhưng mà ta không tranh cãi với đời. Và Như Lai hoàn toàn bác bỏ những cái vai trò hí luận, không đưa đến kết quả thực tế để giải thoát sinh tử khổ đau. Như Lai không có giải quyết điều đó. Cho nên Ngài nói rằng cái khả năng hiểu biết của Ngài nó giống như lá cây ở trong rừng, mà những gì Ngài nói cho đệ tử của Ngài thì giống như lá cây nắm ở trong tay. Tại sao vậy? Tại sao mà Đức Phật có che lấp, hoặc Đức Phật có không có nói hết những cái gì mà Đức Phật biết chúng ta? Điều đó không phải vậy. Mà Đức Phật nữa là nói rằng cái hiểu biết của Ngài như lá cây trong rừng, nhưng mà những gì Ngài nói cho chúng sanh nghe hay cho đệ tử của Ngài chỉ bằng lá cây nắm ở trong tay. Có nghĩa là Ngài muốn nói rằng những điều ta dạy cho các đệ tử của ta là những điều thực tiễn, những điều mang một đích thiết thực giác ngộ và giải thoát, không mang đến hí luận và hiểu biết trừu tượng. Tức là hiện tại chúng sanh đang khổ và đang nữa là bị phiền não tham sân tấn công, thì Đức Phật chỉ nói nữa là làm thế nào, và chỉ ra chúng sanh thấy rằng đâu là con đường diệt khổ, đâu là đạo diệt khổ, đâu là nguyên nhân của sự khổ, và làm thế nào để không tăng trưởng ba nghiệp, tức là tham sân và si. Đó là những gì Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Cho nên chúng ta có quyền có những cái nghi về sở học của chúng ta. Có những chỗ chưa hiểu biết thì các Phật tử phải tìm hiểu tận cùng, để không rơi vào cái chỗ nghĩa là làm để cũng không biết sao. Nói rằng bây giờ có nhiều Phật tử rằng tu chứ sao, tu hoài không biết tu tới đâu hết, và cũng không biết gì cả. Và cũng có Phật tử cũng có email hỏi thầy rằng không biết tu rằng nghĩa là khi nào mình sẽ đắc, và đắc cái gì, hỏi như vậy. Thì các Phật tử nói rằng cho nên cái chỗ nghĩa là cái vai trò mà hiểu biết của cái người Phật tử chúng ta nó cũng rất là cần thiết để chúng ta có cái khả năng tiến bộ, nhưng mà chúng ta không rơi vào những cái nghĩa là chấp thủ của đoạn kiến, chẳng hạn như là cái bằng trong đời này rồi là hết. Bởi vì nếu mà trong đời này mà hết là những cái mà chúng ta đang có trong hiện tại, những cái việc chúng ta làm thiện hoặc chúng ta làm ác á, nó sẽ đi đâu? Chúng ta không có cái lời giải thích đó. Và cái mà chúng ta nhìn được thực tiễn hơn hết á, mà để các Phật tử thấy rằng thật ra trong cái thế giới này đó, chúng ta còn có nhiều nhiều cái thời gian và nhiều năm tháng và nhiều kiếp để chúng ta còn phải đi lại trong đời này. Nhưng mà mỗi lần đi lại và mỗi lần trở lại trong đời này đó, thì cái công đức hoặc là cái phước báo hay là cái tội chướng, nó sẽ là yếu tố quyết định để chúng ta thọ hưởng cái hạnh phúc hoặc khổ đau trong tương lai. Cho nên vì vậy chúng ta mới cẩn thận trong lời nói, cẩn thận trong việc làm và cẩn thận trong suy nghĩ. Cái việc ra nếu mà mình không sợ thì cứ làm, cứ thoải mái. Nói là ngôn ngữ Việt Nam cho bằng chơi xả láng rồi sáng về sớm không còn gì hết. Nhưng mà rồi tới sáng về sớm rồi đó, thì các vị biết rằng khi mà chúng ta rơi vào trong một cái hoàn cảnh nhân quả rồi, mình mới thấy nữa là khủng khiếp sợ hãi. Cũng như ở đây mà cơ bằng Thiện Phước là lúc này làm thơ rất là hay, mà các vị biết mới làm cho thầy nghe một bài thơ trước khi đi bệnh viện đó. Nói rằng đó là cơ bằng con người ai cũng đó là đền bù cái nợ trả, cho nên hồi quá khứ đó, nào là nghĩa là mình mượn của, nghĩa là mình mượn con cá, mình mượn nghĩa là ăn con bò, ăn con gà, con rắn, ổng kể cho là ăn không biết bao nhiêu, một con người ăn không biết bao nhiêu con hết. Rồi bây giờ xin trả lại cho tôi cái gan, xin trả lại tôi cái thận, xin trả lại cho tôi cái chân, chị trả lại cho tôi con mắt. Tức là bây giờ đến một lúc nữa nó đòi lại từ 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 từ. Tức là cái việc mà nó đòi lại, nó đòi từ từ thôi. Nhưng mà nó đòi là lúc nào nữa là ngày nào là mình nữa là cái bằng ăn gan này cho nó bổ. Ngay cả ngày xưa cũng vậy. Thầy nhớ nữa là thầy còn rất là nhỏ, các vị không? Các rất là nhỏ lại ở chùa, 6 tuổi ở chùa rồi mà thầy vẫn còn có một ấn tượng là còn nhỏ 6 tuổi nhưng vẫn còn nhớ tới bây giờ là khi ăn là cái bằng thích ăn con mắt cá. Nên nó cứng cứng ngay chứ không biết làm gì, chẳng ngon lành vậy. Nhưng bây giờ nhớ lại là nếu mà quá khứ cách đây gần trên 40 năm mà mình vẫn còn nhớ mình ăn con mắt cá thì các vị biết rằng cái đó cũng là một chủng tử, nó rơi vào trong cái quá trình của nhân quả của mình. Cho nên chắc sau này mình cũng phải trả lại con mắt cho nó, phải không? Mà con mắt cá các vị biết không, nó nấu sao rồi nó cứng tròn vo à, nhưng mà ngồi nhai gặm gặm như thế chứ không có thấy ngon lành gì cả. Nhưng mà lại nữa là ăn thì chọn con mắt cá mà ăn à, cho nên ngày nào nữa là mình đòi ăn cái đầu, đòi ăn cái đuôi, đòi ăn con mắt, đòi ăn cái này kia, thì bây giờ đền bù là bắt đầu trả. Đó, cho nên lúc mình trả mình đừng có rên. Nói trời ơi, tại sao tôi nó đau cái gan quá, đau cái ruột quá, tại sao mà tôi lại xui xẻo, tại sao tôi khổ quá, người ta ai cũng khỏe mạnh đi ngoài đường mà tôi tự nhiên giờ mổ cái gan tôi làm tôi hết cái giò. Cho nên các vị coi TV, các vị biết là một đứa bé ở tại Iraq đó, nó tội nghiệp, bây giờ đang ở bên Kuwait đó, là đang đó là tập chỉnh hình, đó là coi như là gia đình chết hết trong chiến tranh, trong bom đạn của Mỹ, và bây giờ nó là cụt hết hai cái tay à. Có 10 cho bằng Ali đó 11-12 tuổi thôi mà cụt hai cái tay. Thành ra mình cứ tưởng tượng rằng đó là đến một lúc nào cái nhân quả mà nó tụ lại, nó định hình con người của mình rồi đó. Nghĩa là không ai nói mình hết, không ai rầy rà mình hết. Bây giờ mình muốn gì mình cứ làm thoải mái, nhưng mà đến lúc nào mà nhân quả nó đòi rồi, mình thấy mình tội nghiệp cho mình lắm, mình thấy mình thương mình lắm. Cho nên vì vô minh á, mình làm mình không biết á thì đã đành. Còn bây giờ mình bắt đầu có tuệ, bắt đầu có suy nghĩ, có biết có nhân, biết có quả, thì mình phải làm sao rất là cẩn trọng. Và trong cái bài kinh này á, khi nói về nó là một cái vị vua, không phải là vị vua không biết, nhưng mà vị vua muốn đặt ra những câu hỏi, muốn tìm những câu hỏi cuối cùng để cho mọi người có thể hiểu được qua lời dạy của một vị tỳ kheo. Cũng như có dịp các vị đọc cái kinh gọi là Na Tiên Tỳ Kheo hay gọi là Mi Lăng Đà Vấn Đáp Kinh á, thì các vị biết rằng vua đó là hỏi tất cả mọi thứ, hỏi chi tiết, hỏi nữa là cả một cái quyển kinh dài 500-700 trang vậy, hỏi cho một cái vị tỳ kheo A-la-hán trả lời để sau này người đời có thể căn cứ vào đó mà hiểu rằng những cái nghi ngờ, những cái kiến chấp của chúng ta có quyền thắc mắc, có quyền hỏi, nhưng không phải vì để tranh luận với đời, không phải vì rơi vào con đường của hí luận, mà để chúng ta có thể biết được thực tập mà tinh tấn tu học. Cũng giống như cái câu vừa rồi vua nói, có một lần vua hỏi rằng nữa là tại sao nói rằng có đời sau mà những người thân tôi đi thăm bệnh rồi đó, nói chuyện với ổng rồi đó, hỏi ổng là ổng đi hỏi giùm tôi là có thiên đường không này kia, rồi cái là ổng chết rồi ổng đi luôn, không thấy trở lại, không thấy nói, chưa có một người nào trở lại nói rằng có thiên đường ra sao cả. Và cách đây 2 ngày thì cũng có Phật tử bên Mỹ gọi qua nói với thầy rằng có một vài cái phương pháp tu mà những vị mà dạy tu đó là nói rằng không có cảnh giới tịnh độ, và những vị mà nói đó cũng là những vị nữa là nổi tiếng, của những vị nữa là có danh phận, và trả lời rằng nữa là tất cả đều là cho bằng phương tiện, không có tịnh độ. Cho nên Phật tử ở bên Mỹ cũng rất là hoài nghi, không biết rằng như vậy là lúc này mình tu tịnh độ, mình đang tu tịnh độ như vậy thì thật sự có cái cảnh giới tịnh độ không. Bởi vì vị đó nói được qua trong cái điện thoại thì nói với thầy rằng nữa là nói rằng chưa có người nào mà đi tịnh độ về mà nói lại là tịnh độ như thế nào cả. Thì cái pháp môn tịnh độ mà các Phật tử tu cảnh giới tịnh độ A Di Đà là chưa có ai mà cái bằng chết rồi mà đi về rồi nói lại là cảnh giới A Di Đà là như vậy cả. Thì như vậy là cảnh giới không có thật. Thì các Phật tử rất là hoang mang và hỏi thầy rằng cái nghi ngờ đó thì làm sao họ có thể tu tập được. Thì thầy có giải thích cho các Phật tử đó, và cái quan điểm giải thích của thầy á, để sau này sẽ giải thích thành từng những vụn băng để các Phật tử có thể nó là nghe, và các Phật tử hiểu rằng giống như cái vị vua này mà trả lời vua Bệ Tứ, nghĩa là cái ngài nữa là Kumalakayip trả lời vua Bệ Tứ nói rằng nữa là thật ra cảnh giới cõi trời tam thập tam thiên, giới cảnh trần gian này đó, mà người nào đã được phước mà sanh lên trên trời đó rồi đó, chỉ cần đi dạo cái cung điện đó từ sáng cho tới trưa là bằng ở trần gian này trên 100 năm rồi. Tức là bây giờ mình về một cái nhà mới mà các Phật tử về được cảnh trời đó, mà các Phật tử chỉ đi coi nhà, chỗ nào là phòng ngủ của mình, chỗ nào là toilet của mình, không đi coi hết rồi, cho đến khi coi xong rồi đó, khoảng chừng nửa buổi mà các vị đi coi cái nhà mới không á, là bằng ở thế gian này là từ 100 năm rồi. Thì như vậy mà